SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Sau đây là bản tin nhanh trong giờ thứ hai. Mở đầu là vài hàng những tin quan trọng. Có 737 công dân Úc được tưởng thưởng các huy chương cao quý nhân sinh nhật quốc vương Charles Đệ Tam. Có 3 con tin Israel chết trong vụ tấn công của Israel, đồng thời giải cứu được 4 người. Việt Nam kêu gọi Mỹ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Cuba. Mở đầu là phần tin nước Úc. 737 người Úc đã được công nhận trong danh sách danh dự sinh nhật quốc vương Charles Đệ Tam năm nay. Trong đó có nhiều người đến từ các cộng đồng di cư và thiểu số. Trong số đó có tiến sĩ Carl Lê, người đã được trao tặng huy chương AOM vì các dịch vụ y tế trong môn đua xe thể thao và từng là đại biểu y tế cho Supercars Australia. Ông cũng là một trong 34 người được ca ngợi trong danh sách danh dự chống COVID-19. Bác sĩ Lê đã giúp sản xuất 10.000 tấm che mặt cho nhân viên bệnh viện trên khắp nước Úc với sự tài trợ của Erebus Motorsport. Mời quý vị theo dõi SBS Việt ngữ trên làn sóng phát thanh lẫn trang mạng về các thành viên người Việt được tưởng thưởng huy chương hôm nay. Tin về hạn chế bán trứng, siêu thị Coles đã áp đặt giới hạn 2 vỉ, mỗi vỉ 12 trứng đối với việc bán trứng ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ ngoại trừ Tây Úc vì cúm gia cầm đã được phát hiện tại trang trại thứ 5 ở Victoria. Chủng cúm gia cầm có độc cao H7N3 đã được phát hiện tại 5 trang trại ở phía tây nam tiểu bang với hơn nửa triệu con gà bị tiêu hủy trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Tin về thỏa thuận Paris, liên đảng cho biết họ cam kết tuân thủ thỏa thuận Paris nhưng sẽ loại bỏ các mục tiêu khí hậu ràng buộc về mặt pháp lý của Úc. Lãnh đạo phe đối lập Peter Dutton cho biết ông sẽ từ bỏ mục tiêu năm 2030 của Úc là cắt giảm lượng khí thải 43% so với mức năm 2005 nếu liên đảng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang tiếp theo. Theo thỏa thuận Paris, các thành viên phải tăng mục tiêu phát thải 5 năm một lần và không được giảm mục tiêu xuống. Tin nước sau cùng, phụ nữ trong ngành truyền thông Úc báo cáo mức độ không hài lòng về nghề nghiệp ở mức kỷ lục do sự bất bình đẳng và thiếu cơ hội. Phúc trình năm 2024 của nhóm phụ nữ trong truyền thông phát hiện ra rằng tỷ lệ không hài lòng ở mức độ 5-7% có thể dẫn đến một cuộc từ bỏ hàng loạt của phụ nữ khỏi ngành. Báo cáo khảo sát 329 phụ nữ làm việc trong các ngành truyền thông khác nhau trên khắp nước Úc cho thấy mức độ không hài lòng với nghề nghiệp đang ở mức cao nhất trong 3 năm, trong đó phụ nữ mới bắt đầu sự nghiệp và phụ nữ có 5-10 năm kinh nghiệm chiếm tỷ lệ đáng kể. 56% phụ nữ cho rằng ngành này yếu kém về mặt bình đẳng giới, trong đó vấn đề bình đẳng về lương là một vấn đề quan trọng, trong khi một nửa số phụ nữ ở độ tuổi trung niên bày tỏ sự không chắc chắn về khả năng thăng tiến trong sự nghiệp của họ với lý do thiếu cơ hội. Và sau đây tin thế giới, cánh quân sự của Hamas cho biết 3 con tin đã thiệt mạng trong một chiến dịch quân sự của Israel, trong đó 4 con tin đã được giải thoát. Một phát ngôn nhân quân đội Israel đã bác bỏ lời tuyên bố của lữ đoàn Al-Qassam có vũ trang của Hamas về cái chết của 3 con tin giấu tên, trong đó có một công dân Mỹ, trong một video đăng trên kênh Telegram của tổ chức này. Israel đã giải cứu 4 con tin bị Hamas bắt giữ trong một chiến dịch tại trại tị nạn Al-Nusayr ở miền trung Gaza hôm thứ Bảy 8 tháng 6, cũng khiến 274 người Palestine thiệt mạng. Cũng tin Trung Đông, thành viên có khuynh hướng trung lập trong nội các chiến tranh của Israel là ông Benny Gantz đã từ chức, cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nỗ lực chiến tranh chống lại Hamas. Ông Gantz nói rằng Thủ tướng đã đặt sự sống còn chính trị của mình lên trên nhu cầu an ninh của đất nước và ông dự đoán cuộc chiến sẽ tiếp tục trong nhiều năm tới. Thủ tướng được cho là khuyến khích ông Gantz không rời khỏi chính phủ khẩn cấp thời chiến. Tin Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội mới sau khi liên minh trung dung của ông thua nặng nề trước đảng tập hợp quốc gia theo chủ nghĩa dân túy cực hữu trong cuộc bỏ phiếu ở EU. Lãnh đạo đảng tập hợp quốc gia là bà Marine Le Pen nói với những người ủng hộ rằng bà hoan nghênh quyết định giải tán quốc hội Pháp và nói rằng đảng của bà sẵn sàng thực thi quyền lực. Đảng dân tộc chủ nghĩa chống nhập cư ước tính chiếm khoảng 31-32% số phiếu bầu trong các cuộc bầu cử ở EU, cao hơn gấp đôi so với đảng Trung Dung thân châu Âu của Tổng thống Macron. Sau đây tin Việt Nam, tin đối đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Việt Nam hôm 6 tháng 6 lên tiếng kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố và gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống lại nước này. Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa qua đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác đầy đủ về chống khủng bố. Tuy nhiên, cho đến nay, Mỹ vẫn chưa đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước mà Mỹ cho là tài trợ khủng bố. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, khi được hỏi về động thái mới nhất của Mỹ đối với Cuba, quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống đối với Việt Nam theo trang chính thức của chính phủ Việt Nam. Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam kêu gọi Mỹ đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố và gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chống Cuba, VOA dẫn lời bà Hằng nói thêm. Trước đó vào trung tuần tháng 5, Hoa Kỳ đã đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia bị cáo buộc không hợp tác đầy đủ trong cuộc chiến chống khủng bố. Đây được xem là hành động ôn hòa, mang tính biểu tượng quan trọng của chính quyền Biden, vốn cho đến nay phần lớn vẫn duy trì các hạn chế từ thời của ông Trump đối với hòn đảo do Cộng sản lãnh đạo, theo Reuters.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.